Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Vào 3 năm trước, SBS đã từng nói chuyện với một nhóm thanh niên khi họ bắt đầu cuộc hành trình học hỏi để trở thành linh mục trong tương lai. Lúc đó, những thanh niên này là chủng sinh năm thứ nhất tại một chủng viện ở Melbourne. Họ còn 3 năm nữa mới kết thúc khóa học. Thế nhưng việc học hành của họ có thể bị ảnh hưởng bởi kết quả của Ủy ban điều tra về nạn ấu dâm sẽ được công bố chính thức vào cuối năm nay. Người đứng đầu của chủng viện cho biết, ông sẵn sàng trả lời các câu hỏi và khuyến nghị. Red Diet và Bích Ngọc tường thuật. Đó là tiếng chuông báo hiệu 7 giờ sáng tại chủng viện Corpus Christi, một học viện đào tạo các linh mục công giáo. Một chủng sinh năm thứ ba là anh Oleg Sturat, 21 tuổi, là một trong số những người bắt đầu ngày mới với lời cầu nguyện và tham dự thánh lễ.
The seed is the word of God, Christ is the sower.
Sometimes, you know, it's 6 a.m. I hear the alarm and I think to myself, oh Jesus, here we go again.
Đôi khi vào 6 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng chuông và tôi nghĩ trong đầu mình, tạ ơn Chúa Giêsu, một ngày mới lại bắt đầu. Khi kêu tên Chúa, giống như một lời cầu nguyện ngắn vậy.
Oleg Sturat là một trong số 57 chủng sinh tại chủng viện Corpus Christi. Họ phải tham gia vào một khóa học 7 năm để trở thành linh mục, và con đường mà họ lựa chọn phải cam kết với lời thề sống độc thân. Cho đến nay, mọi thứ với chủng sinh Oleg Sturat đều rất tốt đẹp.
Tôi nhớ cha đã nói với tôi như thế này. Khi có ai đó hỏi cha câu hỏi, khi nào thì cuộc sống độc thân khổ sở như vậy kết thúc? Cha nói, ồ, chỉ 5 phút sau khi chúng ta chết. Quý vị thấy đấy, nhận thức của chúng tôi phát triển sâu sắc trong quá trình học tập. Chúng tôi hiểu rằng mình được ơn trên kêu gọi. Những điều gì làm chúng tôi hạnh phúc, dẫn đường cho tôi trở thành một linh mục là điều tôi hạnh phúc vì được phục tùng Chúa, chứ đó không phải là một gánh nặng.
Chúng sinh của trường bao gồm những thanh niên sinh ra ở Úc, Việt Nam, Myanmar, Mauritius và Nam Hàn. Một chúng sinh 29 tuổi người Anh là J.C. Napoles đã hoàn thành được nửa chặng đường trong hành trình học 7 năm.
Tôi sẽ không có mặt ở đây nếu tôi không cảm thấy sự tự tin như hôm nay. Vì vậy tôi mong đợi được tấn phong, và tôi cho rằng các linh mục đang hỗ trợ, đang nỗ lực dạy dỗ để giúp chúng tôi có đầy đủ tư cách để giảng đạo, thuyết pháp.
Linh mục Dennis Stanley tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng của chủng viện này vào tháng Giêng. Ông cho biết đã khuyến khích các chủng sinh lưu ý đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội mà Ủy ban điều tra Hoàng gia đang nghiên cứu.
Công việc của Ủy ban điều tra ấu dâm là một phần quan trọng trong thời đại mà chúng ta đang sống. Chúng ta phải suy nghĩ về việc này một cách nghiêm túc bởi nó có liên quan đến những người trong giáo hội chúng ta. Đó là những vết thương mà giáo hội đã gây ra vì sự thiếu trách nhiệm và thiếu giáo huấn trong quá khứ.
Một chủng sinh 25 tuổi là Anpel Chami nói rằng các chủng sinh muốn chắc chắn những sai lầm trong quá khứ không bị lặp lại.
Chúng tôi thực sự đồng cảm với các nạn nhân từng bị linh mục lạm dụng. Tôi nghĩ chúng tôi luôn răn mình và coi bản thân như là một phần giải pháp nhằm bảo đảm rằng điều này không bao giờ xảy ra nữa và giáo hội sẽ đi đúng đường. Chúng tôi chính là một phần của giải pháp.
Linh mục Stanley cho biết, Ủy ban điều tra đã cung cấp một cái nhìn rõ ràng về những gì cần phải làm, nhưng ông không muốn thực hiện điều gì trước đó.
Tôi nghĩ chúng ta cần phải xem xét bản thân mình trong các buổi điều trần. Chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của những người đã bị tổn thương. Chúng ta cần phải nhìn vào những gì chúng ta đang làm để trả lời cho công luận, làm thế nào để có thể giáo huấn và gia tăng chuẩn mực của các giáo sĩ trong tương lai, và xem xét những lời khuyên của Ủy ban điều tra.
Một câu hỏi rất quan trọng mà tất cả các tổ chức công giáo phải đối mặt, đó là làm cách nào họ có thể được trang bị tốt hơn để giải quyết vấn đề lạm dụng trẻ em. Tổ chức Child Wise đã và đang làm việc để giảm đi những tổn thương của vấn nạn lạm dụng trẻ em kể từ năm 1991. Giám đốc của tổ chức này là Michael Markey cho rằng các tổ chức phải có chính sách rõ ràng và các thủ tục để ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với vấn nạn lạm dụng trẻ em. Thế nhưng ông nói, họ cần phải bảo đảm văn hóa cởi mở.
Điều tuyệt đối quan trọng mà tôi phải nhấn mạnh đó là bảo đảm trẻ em và thanh thiếu niên trong các tổ chức này được lên tiếng và tiếng nói đó phải được lắng nghe. Họ nên lên tiếng khi cần hỗ trợ. Khi có những vấn đề đáng quan ngại xảy ra với họ, các tổ chức cần phải nỗ lực trò chuyện với họ một cách nghiêm túc về vấn đề an toàn cá nhân và các hành vi tự bảo vệ bản thân.
Ủy ban điều tra các vụ ẩu dâm sẽ công bố các phát hiện trong điều tra của họ vào tháng 12 năm nay.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.